Tiên Quốc Đại Đế, chương 1349, mở mang bờ cõi, góc truyện audio.com, trầm mặc một hồi, Cương Thi Diêm Xuyên mới mở miệng nói. Bất kể như thế nào, thông qua võ chiếu, Hồng Quân hẳn có thể nhìn thấy tất cả mọi chuyện lúc trước đi. Hồng Quân tính nhầm vô địch rất sớm đã giả chết. Không biết hắn có âm mưu thế nào, Trung Sơn cao mày nói, chúng ta dựa theo con đường của mình để đi, có thể đề phòng hắn, không thể bị hắn quấy nhiễu. Cương Thi Diêm Xuyên trầm giọng nói, Trung Sơn gật đầu một cái, Kiếm Ngạo bên kia thế nào? Cương Thi Diêm Xuyên hỏi, dĩ nhiên là thập lục trọng thiên, hẳn ít ngày nữa hắn sẽ đi tới Hàm Dương đi, Kiếm Ngạo là một thanh thần kiếm tuyệt thế, năm đó ta cũng nhờ sự giúp đỡ của hắn, lần này, hy vọng ngươi thành công. Trung Sơn trịnh trọng nói, ta sẽ làm được, ta còn chờ cùng ngươi chiến đấu một trận nữa. Cương Thi Diêm Xuyên gật đầu một cái, ta sẽ chờ. Trung Sơn cười nói, tướng thần đã chết, đại khí tôn đã chết, hoàng kim đại đế đã chết. Trong lúc nhất thời, thiên hạ hỗn loạn, tín ngưỡng các nơi đổ nát. Nhân thân Diêm Xuyên, từ tử kim đại vũ, sát đế tiến vào thiên địa, nhất thời cảm thấy trong thiên địa từng trận khí vận sôi trào. Mọi người đi tới Hàm Dương. Bên trong Hàm Dương, Diêm đế, đại khí tôn nạp lấy khí vận, ta có chỉ có thể nhận được một phần. So với Đông Phương Bất Bại, Trung Sơn hẳn là nhận được ít hơn rất nhiều. Sát đế nói, dù sao Trung Sơn giết chết Sơn Thần, Liên Thần giết chết Đằng Thần, đã hút tất cả khí vận. Sát đế chỉ diệt được ý thức kim cương, cướp đoạt thân thể. Miệng hồ lô vừa mở ra, nhất thời khí vận cuồn cuộn dâng trào ra. Trong cơ thể nhân thân Diêm Xuyên, kim long khí vận bay ra. Lúc này, không còn đại khí tôn, kim long khí vận lại chờ đợi Diêm Xuyên ra lệnh. Ngang, kim long khí vận há miệng hút vào. Trong nháy mắt khí vận cuồn cuộn bị kim long khí vận nạp lấy, tiếp theo dẫn về phía trên biển mây. Ầm ầm ầm, khí vận bên trên biển mây cuộn trào một trận, đa tạ, Diêm Xuyên gật đầu nói. Diêm đế khách khí, lần này còn phải cảm ơn Diêm đế thành toàn. Sát đế lắc đầu nói. Sát đế, sau này ngươi có tính toán gì không? Không bằng ở lại Đại Chăn đi. Diêm Xuyên hỏi, sát đế lắc đầu một cái. Đa tạ lòng tốt của Diêm đế, ta không giỏi làm thần tử. Tuy nhiên, lần này Trung Quy đã nợ Diêm Đế một ân tình. Diêm Đế có chuyện gì, có thể gọi ta. Sát Đế trực tiếp cự tuyệt dự định vào Đại Chăn làm quan. Tuy có ân tình, nhưng ân tình chỉ có thể càng dùng càng nhạt. Cũng được, ngươi không muốn, ta cũng không miễn cưỡng. Chỉ là hy vọng sau nay ngươi cùng Đại Chăn ta, không phải binh qua đối mặt là tốt rồi. Diêm Xuyên cười nói, tuyệt đối sẽ không. Sát Đế lắc đầu một cái. Kim Đại Vũ ở bên cạnh muốn khuyên nhủ. Nhưng dù sao sát đế cũng là tổ tiên của Kim Đại Vũ. Cuối cùng hắn chỉ có thể ngậm miệng lại. Trung Thiên Châu thần giới xem như đã sụp đổ. Những cuộc chinh phạt thiên hạ sẽ nổi lên khắp nơi, không còn được chư hùng che chở như ngày xưa, sớm muộn cũng sẽ có tổn thất. Không bằng đưa thần giới vào Đại Chăn, ta sẽ vạch ra một khu vực cung cấp tu dưỡng, để Mộng Hồng Anh nắm giữ thần giới. Sát đế ngươi thỉnh thoảng giúp đỡ một chút, ngươi thấy thế nào? Diêm Xuyên hỏi, sát đế nhìn Từ Từ đứng bên cạnh. Nếu như Mộng Hồng Anh nắm giữ thần giới hiện tại, có quan hệ giữa Từ Từ cùng Mộng Hồng Anh tất nhiên có thể bảo vệ. Góc truyện audio.com, thần giới không đáng phải lo ngại. Được, như vậy đi, đa tạ Diêm đế. Sát đế nói, việc nhỏ thôi. Diêm Xuyên cười nói, đây là tế đàn đại đế do Đông Phương Bất Bại ném ra. Ban đầu ta vốn dự định nghiên cứu một chút, nhưng sau khi hiểu rõ đây chính là bảo vật của mệnh số, ta không có ý định nghiên cứu nữa. Vậy ta truyền cho Diêm đế, hy vọng Diêm đế biết cách xử trí. Sát đế đưa tế đàn đại đế ra nói. Tế đàn đại đế, thần sắc Diêm Xuyên thoáng động, cuối cùng gật đầu một cái. Vậy ta mà từ chối thì thành bất kính rồi. Sát đế gật đầu một cái. Diêm Xuyên đạp chân đứng ở bên trên. Dưới chân nhân thân Diêm Xuyên đột nhiên xuất hiện thêm tế đàn đại đế thứ ba. Như vậy, trước hết ta đi tới Trung Thiên Châu, di chuyển mọi người trong thần giới đến đây. Sát đế nói, được, Diêm Xuyên gật đầu một cái, sát đế đạp không bay về phía Trung Thiên Châu, Diêm Xuyên lại nhìn về phía Kim Đại Vũ, sau này sát đế do Khanh thu xếp. Diêm Xuyên trịnh trọng nói, vâng, Kim Đại Vũ lên tiếng trả lời. Sau một ngày, Hàm Dương Thành, Động Ân, Diêm Xuyên kêu lên, nhi thần có mặt, Minh Vương nhất thời lên tiếng trả lời, con dẫn theo đám thủ lĩnh ác ma tiến vào thế giới đại ác thu phục các bộ tộc lớn, mở rộng lãnh thổ Đại Chăn. Diêm Xuyên hạ lệnh, vâng, Minh Vương lên tiếng trả lời. Mạnh Văn Nhược tổ chức cuộc thi lớn toàn thiên hạ, mời chào anh tài trong thiên hạ. Sau đó sẽ bổ sung nhân tài tới quản lý các nơi. Diêm Xuyên hạ lệnh, vâng, Mạnh Văn Nhược lên tiếng trả lời. Dịch Phong, do Khanh chủ trì thu phục các hạng mục tại Hoàn Đông Nam Châu. Hoàng Kim Đại Đế đã bị tiêu diệt thu phục tất cả lãnh thổ. Diêm Xuyên mở miệng nói. Vâng, Bạch Khởi, Vương Tiễn, Mông Điểm, Thương Ưởng, mỗi người dẫn quân đoàn cùng trợ giúp Dịch Phong, mau chóng nắm lấy Hoàn Đông Nam Châu. Diêm Xuyên hạ lệnh, vâng, Phù Tô, do con đi tới bộ tộc Bàn Thạch chiêu hàng các cường giả bộ tộc Bàn Thạch chuyển tới cương vực Đại Chăn. Diêm Xuyên hạ lệnh, nhi thần lĩnh mệnh, từng mệnh lệnh nhanh chóng được truyền đạt, Đại Chăn nhanh chóng tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, mở mang bờ cõi, mở rộng Đại Chăn. Thiên hạ lại bắt đầu rung chuyển, mà giờ phút này, tại Trường Sinh Bất Tử Điện Bắc Ngoại Châu. Dịch Diễn, do Khanh chủ trì, đánh chiếm Trung Thiên Châu. Lâm Khiếu Triệu Sở Hướng mỗi người lĩnh quân cùng trợ giúp lẫn nhau. Trung Sơn hạ lệnh, thần tuân chỉ, thiên hạ các nơi đều bị hai thế lực Diêm Xuyên và Trung Sơn chinh phạt. Các thế lực khác lại gần như không có động tĩnh gì. Võ Chiếu an phận tại Tây Ngoại Châu, lúc này ngoài tầm tay với, không có cách nào tranh giành thiên hạ. Hơn nữa lúc này, Võ Chiếu cũng không có tâm tư tranh giành thiên hạ. Trẫm muốn bế quan, trong lúc trẫm bế quan, Thượng quan Uyển Nhi thay quyền triều chính. Võ Chiếu trầm giọng nói, vâng, cả triều văn võ theo tiếng quát lên, Võ Chiếu bế quan, Đông Phương Bất Bại vẫn bảo vệ giáo trường Đông Phương, không có mở rộng. Thời điểm sát đế trở lại thần giới, lúc này thần giới hết sức hỗn loạn. Tất cả Trung Thiên Châu đều cảm nhận được cái chết của Đại Khí Tôn. Thần giới suy sụp, một ít kiêu hùng xung quanh đều xung phong liều chết vào thần giới. Quần hùng thần giới đã chết nhưng lại có vô số công pháp thông thiên, nội tình kỳ. Góc truyện audio.com Thứ nhất khiến một đám kiêu hùng đều cực kỳ đỏ mắt. Những cuộc chém giết trùng thiên, cường giả thần giới chống đỡ được một thời gian, chỉ có thể gian nan phòng thủ ở trong một trận pháp cực lớn. Trận pháp chính là do 49 thú giao hoán ngày xưa tạo thành. Cách chương.